Hai lỗ mũi quý vị trống hả? Là bít. Trống tức là không. Lỗ tai quý vị trống là bít. Trống là không. Rồi cổ họng quý vị trống là bít. Trống cũng là không. Thì như vậy, trong con người chúng ta cái không nó luồn sẵn ở trong. Rồi bao tử chứa được cơm cũng là trống. Rồi máu chảy được khắp thân cũng nhờ những sợi dây gân trống nó mới dẫn máu được. Rồi lá phổi chúng ta nở tốt cũng nhờ trống. Thì như vậy kiểm lại từ ở trong á, thì cái trống rất là nhiều. Mà cái tứ đại nó thiếu một đại nào đó thì chúng ta còn giải quyết chậm chậm một chút. Chứ còn nếu cái không đại này mà thiếu cái thì sao? Như lỗ mũi bít lại cái thì sao? Đó, cổ họng bít lại thì sao? Thì như vậy cái không nó hệ trọng với sự sống mình cỡ nào? Phải không? Vậy mà mình bây giờ đâu có thèm biết tới nó. Cái lo bồi bổ mấy cái có này thôi. À, thiếu nước, thiếu đất, cứ lo đem cái đó vô. Còn cái không của mình thì mình quên mất tiêu. Rồi kể cả thân mình từ đầu tới chân, mỗi lỗ chân lông đều có trống hết, đều thưa hở hết. Thì như vậy nếu mà gom tụ hết cái không trong người mình thì nó nhiều ít. Nó khắp cả người, nó là một đại. Đó. Một đại thì nó là một đại trong các cái đại đó. Rồi kế đó là thức. Thức đại tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý nó phân biệt thì nó trùm hết cả người nên gọi là thức. Nhưng mà tới cuối cùng là có kiến đại, cái đó nghe nó hơi lạ thì tôi chưa nói tới cái đó. Bây giờ quý vị nhìn lại cái không đại trong con người mình. Nếu mà trong người mình cái không này với cái không ngoài trống rỗng mà hư không đây, nó một hay là khác? Một hay khác? Không, không có hai, phải không? Bây giờ giả sử như cái không ở trong người mình rã ra thì cũng nhập với hư không. Không, không có hai, nó không có ranh giới. Không là không có ranh giới. Mà không ranh giới thì nó dù cho ở trong người mình nó ít, nó nhỏ, nhưng mà thân này rã ra thì nó hòa nhịp chứ hư không, hòa nhập hư không, chứ không có cái riêng. Hư không thì không có hai. Thì như vậy chúng ta có sẵn cái không. Cái không ở trong con người chúng ta. Giờ tôi kiểm lại cho quý vị thấy. Đất, nước, gió, lửa, bốn cái đó là vô tri, phải không? Rồi đến cái không này, vô tri hữu tri? Vô tri hữu tri? Sao ngần ngại? Tới cái không lỗ tai lỗ mũi mình trống nó cũng vô tri, cũng là vô tri. Như vậy thì phần vô tri của cái thân này là tứ đại và không. Rồi thức thì cái đó có tri, à, phân biệt thì thành ra nó thuộc về tâm thức. Thức là tâm thức, là phân biệt. Như vậy mà cái thức phân biệt đó là cái thức sanh diệt. Người tới qua cái kiến, nó đủ là kiến, văn, giác, tri, thấy, nghe, cảm xúc và biết. Cái đó nó hằng hữu, không tướng mạo, không có sinh diệt mà thường biết. Như lỗ tai mình, cái nghe đó, nó có tướng mạo gì không? Mà mình có tiếng là có nghe. Con mắt mình, nó cái thấy đó, có tướng mạo gì không? Có cảnh là có thấy. Như vậy thì cái nghe, cái thấy vân vân, nó không có tướng mạo mà nó hằng hữu. Chỉ thấy khởi niệm phân biệt thì đó là thức rồi. Còn thấy không, nghe không, nó thuộc về cái kiến. Như vậy thì chúng ta có hai phần về phần tâm. Phần tâm thức sinh diệt thì nó đi theo con đường của tứ đại sinh diệt. Vì tứ đại duyên hợp sinh diệt cho nên cái thức nó theo tứ đại, phân biệt hơn thua, phải quấy tốt xấu, thương ghét vân vân, đi theo cái phân biệt đó. Nếu mà chúng ta cho thân tứ đại là thiệt thì chúng ta phải bám vào cái thức đó, nó là thiệt. Cho thức là tâm mình, tứ đại là thân mình, thì tứ đại này mất nhất định sẽ bám vào tứ đại khác, do cái tâm thức nó mang nghiệp lành dữ. Như vậy thì tâm thức mang nghiệp lành dữ để đi tới cái tứ đại khác, tốt xấu không biết, tùy theo cái nghiệp lành dữ. Như vậy thì chúng ta đi trong sanh tử không có ngày dừng. Còn nếu mà cái không đại là cái bất sanh bất diệt, bây giờ dùng cái kiến đại để mà hòa nhập với cái không đại, mà cái kiến đại đó nó có sanh diệt không? Nó hằng hữu, không sanh không diệt, mà thường giác thường tri. Cái thường giác thường tri mà không sanh không diệt đó, lấy cái đó làm tâm mình, nhà Phật gọi là chân tâm Phật tánh, để tựa vào cái không vô tri đó làm thân. Thì cái đó, nếu cái tâm không sanh không diệt hợp với cái không không sanh không diệt thì gọi đó là pháp thân. Thì thành cái gì? Lúc đó thành gì? Đó là vấn đề thật là quan trọng. Nếu mình được cái tâm bất sanh diệt hòa nhập với cái hư không không sanh diệt, hư không là thân, thì cái kia là tâm, là tánh giác, thì gọi đó là pháp thân. Mà pháp thân thì bao lớn? Nó trùm khắp hết. Như vậy thì nơi mình có đủ hai phần, phần tướng sinh diệt là tứ đại, tâm sinh diệt là thức. Đó là đi một chùm, sống với cái đó thì đi một chùm để đi trong luân hồi. Còn về không, không đại là bất sanh bất diệt, đi chung với cái tâm bất sanh bất diệt thì đó là đi ra con đường giải thoát. Quý vị thấy giải thoát và trầm luân nơi mình có đủ hết. Như vậy thì mình tu là chọn đường nào? Chọn đường nào? Đó. Bởi vậy nên bắt quý vị ngồi thiền để làm chi? Để dẹp bớt cái tâm sanh diệt, cho nó lặng bớt. Lặng bớt thì mới sống với cái tâm vô sanh được. Mà sống tâm vô sanh thì mới hòa nhập được với cái hư không vô sanh. Còn nếu mình cứ buồn thương giận ghét thì đó là sống với cái thức sinh diệt, thì nó hòa nhập với cái tứ đại sinh diệt. Cái chỗ đó là cái chỗ điên khùng của tôi. Tôi thấy rõ như vậy. Thì trong đó tôi có làm bản đồ rõ ràng để là chiều sẽ giải thích cho quý vị thấy, cho dễ nhớ. Thì khi mà tôi nghĩ tới đó, thấy tới đó, tôi mới thấy rằng lâu nay mình tu hời hợt quá. Con đường giải thoát mình rất là lờ mờ, không rõ. Mình cứ tìm cái gì ở ngoài, quên cái sẵn ở trong. Phật ở trong đó, Phật xác định cái không có các tướng đó là không sanh, không diệt, không nhớ, không sạch chân dân. Mà chính vì vậy mà đọc tính tâm minh, tôi thấy Tổ Tâm Sáng Ngài nói chí đạo vô nan, di hiền giảng trạch. Gì nữa? Nếu mà mình không có thương, không có ghét, không tán ái, thì cái đại đạo nó rõ ràng trước mắt. Bây giờ xin hỏi tất cả chúng ta, Quý vị thương ghét nhiều ít, quá nhiều. Thương ghét quá nhiều thì chắc chắn rồi, đời sau liên tục không biết đi đi thượng tầng là cõi trời, hạ tầng là nhân gian, trung tầng là nhân gian, còn hạ tầng là cấp dưới nữa. Thương ghét nhiều và đi được đường đó đó, quý vị nhớ. Vậy nên chúng ta thấy rất là rõ, khi mà mình biết được cái tâm của mình, mà mình lâu nay cứ nghĩ cái thức phân biệt nó là tâm, rồi cứ bám vào nó mà sử dụng nó để phân biệt chia chẻ khôn dại hơn thua phải quấy tốt xấu đủ thứ hết cả ngày, cái đầu nó không dừng, mà nó là một dòng sinh diệt, thấy đó rồi mất đó, tìm lại không có, mà mình lấy nó làm tâm, lấy cái thân tứ đại làm thân, tứ đại là vô thường sinh diệt, rồi cái thức là cái vô thường sinh diệt, lấy hai cái sinh diệt của tâm thức, sinh diệt của tứ đại làm mình, thì muôn kiếp đi trong luân hồi, không thế nào ra khỏi. Bởi vậy muốn ra khỏi luân hồi, được giải thoát sinh tử, thì nơi mình có đủ, tựa vào cái không sẵn ở trong người mình, rồi dùng cái biết sẵn chưa từng sanh chưa từng diệt trong người mình làm thân và tâm, thì nhắm mắt chúng ta thân thênh thang, tâm cũng thênh thang. Hồi xưa tôi hơi nghĩ dốt một chút, rằng cái không trong mình ít xíu có chút thôi, mà hư không ngoài quá lớn đi, làm sao mình hòa nhập được. Nhưng bây giờ mình mới thấy rõ cái đó mình ngu, vì hư không không có giới hạn, không có lớn nhỏ, nó ở trong một cái khuôn nào bị đóng khung đó, nhỏ lớn là tại cái khung, chứ không là hư không. Dỡ cái khung đó ra thì hư không là một, thấy không? Cho nên từ cái không của thân này hòa nhập với không vũ trụ, nó là một chứ không có hai. Mà nếu cái không của mình lấy nó làm thân, thì cả vũ trụ là thân mình, to không? Như vậy đó, tu tâm mình mới trùm hết. Bởi vậy nó tâm trùm pháp giới á. Bởi vì cái tâm mình mà tâm suy nghĩ xa lường thì tâm nó có hình tướng, có sanh diệt. Còn cái tâm hằng tri hằng giác, không suy nghĩ mà biết, hằng biết không có lúc nào vắng mặt, thì cái đó là không có tướng, không có sanh diệt. Thì sống với tâm không sanh diệt thì chúng ta sẽ hòa nhập được với thân không sanh diệt, đó là pháp thân. Như vậy thì chúng ta muốn giải thoát sanh tử thì phải đi con đường đó. Mà hồi xưa tôi cứ thắc mắc, nhập niết bàn là vô sanh, mà cái gì vô sanh? Nếu mà về cực lạc còn sanh sướng quá, phải không? Ngồi tòa sen đồ vui vẻ đi chơi, kiếm này kiếm kia ở nước này nước nọ về cúng dường là thấy có bộ vui. Còn này nhập niết bàn vô sanh, không còn gì nữa hết trơn, buồn chết, phải không? Cứ nghĩ sao mà đi tới chỗ cuối cùng là chỗ quá buồn á. Nhưng bây giờ thì tôi thấy không phải vậy. Chính thể nhập được pháp thân rồi mới có ứng thân, báo thân, hay là báo thân quá thân. Rồi từ có báo thân quá thân là muốn cái gì cũng được, muốn độ chúng sanh ở đâu lại không được. Thì như vậy cho nên chúng ta không sợ nhập được cái thể không đó rồi, thì sau này cái diệu dụng vô cùng. Như Đức Phật Thích Ca ngày nay, chúng ta thường lại mỗi đêm về cái danh hiệu chư Phật, thì có cái câu Nam Mô Thiên Bá Ức Quá Thanh, thấy không? Thích Ca Mâu Ni Phật, nghĩa là Đức Phật đã nhập niết bàn mà Ngài còn trăm ngàn muôn ức thân, chứ không phải là hết. Còn mình bây giờ nếu mà sanh trở lại hiền lành thì cũng là một thân thôi. Còn nếu thể nhập được pháp thân rồi thì sẽ ứng hóa vô lượng vô biên, mới độ hết chúng sanh đó. Như vậy thì đừng sợ vào đó rồi nằm bù hiu, còn mình không có gì nữa hết, mà về đó rồi tùy ứng tùy hóa, ai có duyên thì hóa độ để mà đền trả cái ân xưa của họ hoặc là cái công đức của họ, vân vân. Như vậy thì quý vị thấy cái điền khùng tôi tới đó hết chưa? À, thì đó là một chặng điền khùng. Rồi cái tôi nhớ lại qua cái điền khùng khác, tôi nhớ lại hiện tại mình sống đây, bước vô cái nhà người ta thì nhìn gì? Bàn ghế, tranh ảnh, chứ không ai nhìn cái hư không trong nhà hết á, phải không? Bàn ghế tranh ảnh này kia rồi khen rồi chê, chứ còn không bao giờ nói cái hư không này rộng hay gì hết, toàn là nhìn cái có không à. Ra một cái vườn người ta thì thấy cây này cây kia, qua này qua nọ, chứ không ai nói cái khung cảnh vườn này thống trải mát mẻ, ít của nó là nhìn vào cái cây, nhìn vào tất cả cái hình tướng. Cho nên cả ngày mắt chúng ta đeo theo cái hình tướng, sắc tướng, âm thanh. Theo sắc tướng, âm thanh mà hai cái đó là cái tướng bại hoại, cứ chạy theo nó hoài. Còn cái hư không tràn trề mà chúng ta có nhớ đâu, phải không? Cho nên hôm trước tôi có nói một lần, tôi nói tôi bây giờ tôi mang ơn hư không quá chừng. Nói vậy không phải điên được, hư không mà mang ơn. Mà sự thật, bây giờ quý vị đặt câu hỏi lại, cả ngày có lúc nào quý vị rời hư không không? Kể cả giờ ngủ cũng phải có hư không trống, có không khí mà thở mà sống. Thì như vậy suốt ngày chúng ta không rời hư không. Hư không đem lại cho chúng ta bao nhiêu cái tốt lành để cho chúng ta sống không thèm biết. Mà biết cơm bánh cây cối hoa quả, biết tới mấy đó thôi, toàn là biết cái sinh diệt đó. Còn cái không sinh diệt nó nuôi dưỡng chúng ta từ thuở nhỏ, chúng ta không thèm biết đó. Rồi thêm cái nữa, đặt câu hỏi là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì? Thân này có không? Tự thân này không. Rồi cha mẹ sanh mới có. Rồi sau khi thân này tử rồi sao nữa? Cũng là không. Trước không, sau không, giữa thì ở trong không, ở ngoài không bao bọc, mà mình không thành nhớ không. Nhớ toàn những cái có sanh diệt tạm thời, cứ đeo theo cái có đó mà quên hẳn cái không mênh mông. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta biết ơn biết nghĩa không? Rồi bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, cây cối sống được, có hoa có quả nuôi mình ăn, chúng nhờ gì? Nhờ hư không nó mới sống. Thì như vậy tất cả, rồi kể cả cái quả đất này, nó quay vòng vòng ở đâu? Nó trong hư không, phải không? Như vậy thì tất cả đều là được sự bảo bọc của hư không. Nó xây bề này bề kia cũng là hư không hết. Rồi nhờ vậy mà ở đâu cũng sống được. Như vậy sống là nhờ hư không, từ người tới muôn vật. Vậy mà không biết hư không, sợ hư không hết chứ. Nghe nói không cái sợ, là chỉ biết những cái có đó. Từ từ đó tôi mới suy luận ra, nếu đặt câu hỏi ở trong cái bầu trời đất này đó, cái gì có trước nhất? Thì quý vị trả lời coi. Thì như vậy trong bầu trời đất này, trời đất như cái quả địa cầu chúng ta, nó thành hình thì nó cũng là đủ duyên ở trong hư không tụ lại mà thành. Rồi ngày nào hết duyên cái nó quải. Bởi vậy con mắt của Phật thấy, nhìn các loài động vật thì Ngài chia ra bốn tướng là gì? Sanh, già, bệnh, chết. Các loài thực vật chia bốn tướng là gì? Bốn tướng là sanh, trụ, dị, diệt. Còn đối với cái quả địa cầu là gì? Thành trụ hoại không. Như vậy thì Phật định quá rõ, thấy tường tận. Con người có bốn tướng: sanh, già, bệnh, chết. Sau cái chết là gì? Là không. Rồi cây cối thực vật cũng bốn tướng: sanh, trụ, hoại, diệt. Diệt cũng trở thành không. Rồi cái quả địa cầu là khoáng chất, khi nó nát rồi cũng trở thành không. Thì như vậy từ không mà thành, rồi hoại trở về không. Như vậy thì cái không hồi nãy tôi nói ở trong thân này đó là cái không tạm đối đãi thôi. Chứ còn rốt cuộc rồi cái thân này không thiệt, tất cả cảnh ngoài không thiệt, tất cả cuối cùng đều trở về không. Có cái gì không trở về không không? Như vậy thì cái không đó mới là chỗ tuyệt đối, không còn cái gì mà để đối đãi với nó. Cùng tột là không. Như vậy thì cái lý Bát Nhã chỉ cho chúng ta thấy cái không là cái tột cùng của muôn vật. Vì vậy mà ngài Quyền Giác ngài mới nói trong cái bài Chứng Đạo Ca: pháp thân giác liễu vô nhất vật. Giác ngộ pháp thân rồi nó không có một vật. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, nó là bản nguyên, là cái nguồn gốc của tất cả. Là tự tánh tức là cái tánh chân thật của mình là Đức Phật sẵn, tức là Phật tánh. Như vậy thì cái không tạo cùng đó mới là cái gốc, mới là cái nguồn, mới là cái chỗ của chúng ta tựa. Mà mình thích những cái gì có không? Nói tới cái không mình không biết gì hết. Như vậy thì chúng ta tu để mà giác ngộ tổ cùng. Thì chính cũng ngài Quyền Giác mà ngài nói: chư hạnh vô thường nhất thiết không, tích thị Như Lai đại viên giác. Thấy các hạnh là vô thường, tất cả đều là không, đó là cái đại viên giác của Phật. Bởi vì đây là nói về Bồ Tát, là Phật, là nói chỉ giác ngộ. Như vậy thì cái giác ngộ tròn đầy hết là thấy tất cả đều là không. Kể cả bao nhiêu thế giới, bao nhiêu hành tinh ở trên thế giới, ở trong cái hư không này cũng đều trở về không. Như vậy chúng ta nhập được pháp thân là trở lại chỗ tột cùng tuyệt đối. Còn tất cả được cái gì cũng là trong tương đối sinh diệt thôi. Vậy khó hay dễ? Quý vị thấy mình tu như vậy đó, cho nên mỗi ngày mỗi đêm bắt ngồi thiền gục lên gục xuống là để dẹp bớt cái tâm sanh diệt. Vì tâm đó là cái chủ chạy theo nghiệp, lành dữ dẫn mình đi. Hiểu vậy, thấy như vậy mới biết chỗ sâu kín ở trong. Như vậy thì chúng ta biết được cái đó rồi, thấy được cái đó rồi, thì trên đường tu chúng ta mới biết tại sao mà phải đi đường đó. Như vậy thì cái con đường hiện giờ chúng ta tu thiền hay là tu theo thiền tâm có liên hệ tới Bát Nhã hay không? Hồi xưa tôi hơi lấy làm lạ là tại sao Ngũ Tổ lại đem kinh Kim Cang Bát Nhã giảng cho Lục Tổ nghe mà không giảng bốn cuốn kinh Lăng Già. Nhưng mà sau này mới thấy rõ, chính Bát Nhã mới là con đường đi thẳng, mà trong nhà thiền gọi là điểu đạo được chim. Còn kinh Lăng Già thì còn tướng nhiều. Cho nên chúng ta tu phải hiểu cho rõ, Thì lục tổ ngộ cũng ngộ từ kinh Kim Cang Bát Nhã. Rồi sau này đệ tử, tức là ngài Huyền Giác, cũng ngộ từ cái Bát Nhã. Vậy mà ngài Huyền Giác ngài nói là hữu nhân vấn ngã giải hà tâm, báo đạo ma ha Bát Nhã lực. Nhưng là nếu mà có ai hỏi ta hiểu cái tông nào thì đáp rằng ma ha Bát Nhã. Thì như vậy thì quý vị thấy cái lý nó hết sức rõ. Từ cái ý nghĩa không đó mà chúng ta tựa vào cái thể không trùng khắp, để cho cái tâm bất sanh bất diệt nó cũng trùng khắp. Thì như vậy pháp thân mới là mênh mông, rồi mới ứng thân, hóa thân hay là báo thân, hóa thân lợi ích chúng sinh. Đó là cái thấy chặn mà tôi đã điên khùng. Thấy rõ như vậy. Rồi qua hai chặng đó, bây giờ trở lại trong kinh. Như vậy thì cái chặng điên khùng hết rồi nghe. Qua cái chặng khác là trở lại trong kinh. Quý vị nhớ trong kinh nói sao nữa? Không tướng bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm. Phải không? Bất tịnh, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đó. Thị cố, chư pháp. Đó, thì khi vì vậy mà thế nên nói trong cái không đó nó không có năm. Năm gì? Năm quẩn. Không có không phải vô sắc thọ tưởng hình thức, năm quẩn. Không có gì nữa, không có sáu căn, không có sáu trần, không có sáu thức. Đó. Rồi không cái gì nữa, 18 đó, không 18 giới là chung đó. Rồi thì như vậy mấy cái từ đó thì quý vị thuộc hết rồi, tôi không cần giảng. Nhưng mà kế đó không thêm cái gì nữa, không không vô minh, không vô minh tận, phải không? Không khổ tập diệt đạo, không trí không đắc. Thì trong cái không đó đó nó không có 18 giới thì dễ hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vô minh là 12 nhân duyên, tứ đế là bốn cái pháp tu của hàng thanh văn, là cũng không có trong đó nữa? Như khi nãy đã nói, vì nó qua cái đối đãi tới cái Bát Nhã là qua cái đối đãi của nhị thừa, không còn đối đãi của thanh văn, không còn đối đãi của duyên giác, cho nên nó mới là Bồ Tát. Nó qua hết mấy cái đối đãi đó, cho nên trong cái không này là cái chót, nó không có cái kia. Cho hồi xưa giảng tới đó hơi lúng túng, sao mà tứ đế thập nhị nhân duyên mà cũng không có nữa. Bây giờ mới thấy rõ, tứ đế thập nhị nhân duyên là những cái dùng cái hình tướng đối đãi để mà trị, đối trị. Nó là hai bên. Còn cái không này có hai bên không? Không, không có hai bên. Bởi vậy cho nên nó không có tất cả cái đó. Rồi Bồ Tát là trí đắc, mà nếu còn có trí có đắc là còn đối đãi, cũng chưa phải đúng cái chỗ mà Bồ Tát. Như vậy thì nó không tất cả rồi, rồi tới đâu nữa? Ở vô sở đắc đó là không còn có cái trí đối đãi và cái mình ngộ mình được nữa. Thì chừng đó sao? Vì vậy mà Bồ Tát y theo cái trí tuệ Bát Nhã này mà các ngài sao? Đó, không còn bị chướng ngại gì hết. Thấy không? Không còn bị chướng ngại chút nào hết. Bởi vì không còn nằm trong đối đãi, không còn nằm trong sanh diệt, cho nên không còn bị cái gì gọi là chướng ngại. Rồi gì nữa? Còn gì sợ sệt? Không có đối đãi rồi còn gì sợ sệt? Rồi cuối cùng sao? Đó, ở lại quý vị thấy Bồ Tát y như vậy, không những riêng Bồ Tát mà Phật, ba đời chư Phật cũng nương cái trí tuệ đó mà được giác ngộ viên mãn. Thì như vậy Bát Nhã là nói với Bồ Tát, nói tới Phật, chứ không phải nói thanh văn viên giác. Thì như vậy là cuối cùng sao? Cuối cùng thì cùng cái đoạn mà người ta hay nghi ngờ nhất á, là sao cuối cùng là lại nói thần chú? Cái cuối cùng là nói thần chú là cái người ta nghi ngờ nhất. Thì cái này á, à, tại các nhà phiên dịch ở Ấn Độ thời xưa người ta trọng cái thần chú đó. Thần chú trị quỷ thần, thần chú trị những con rắn độc vân vân, những cái đó thì dùng thần chú để trị. Quỷ thần cũng dùng thần chú, rắn độc rồi đó cũng dùng thần chú, độc cọp sói cũng dùng thần chú, cho nên họ quý trọng thần chú. Vì vậy mà nó Bát Nhã nó trị được tất cả bệnh, cũng như thần chú, các thần chú gọi là linh thiêng nhất. Như gì? Như chú gì? Các cái tên thần chú đó, đó nghĩa là nó là tất cả thứ thần chú mà gọi là linh thiêng nhất, chứ không phải thần chú. Cái trí tuệ Bát Nhã đó nó mạnh, nó có giá trị bằng tất cả các chú đó, phải không? Rồi cuối cùng là đọc làm sao? Đó là nhà dịch họ thấy muốn cho linh thiêng để nguyên câu chữ Phạn. Chứ thiệt ra nó qua bờ kia, qua bờ kia, qua đến bờ kia là bờ giác ngộ, đứng bên bờ mê, qua bến giác, đó, qua tới bên kia, vậy thôi. Nhưng mà nói vậy nghe nó nhẹ quá, để yết đế rồi nghe nó quay lên. Đó, hiểu vậy mới thấy cái tinh thần Bát Nhã nó rất là sâu, rất là kỳ đặc, chứ không phải như cái thông thường của mình hiểu. Như vậy thì chúng ta lấy bài Bát Nhã tụng hàng đêm để nhắc tới nhắc lui, nhớ rằng mình đương đi con đường đó, mình phải làm như vậy đó, chứ không phải tụng để cho Phật nghe. Bây giờ tôi thấy hầu hết tụng kinh cho Phật nghe không à, phải không? Tụng cho hay, cho Phật nghe êm tai. Chứ còn không biết mình đương làm cái gì, mà tụng là bắt mình phải lặp đi lặp lại cho thâm nhập trong tâm mình, mình nhớ cái điều mình đang nguyện làm, đang hướng đến, chứ không phải tụng để cho Phật nghe. Đó là cái chỗ rất là quan trọng, rất là thiết yếu. Chúng ta phải thâm nhập được cái lý đó thì đối với kinh nó mới có giá trị. Còn tất cả những cái gì ở trong cái hệ thống Bát Nhã thì quý vị nghĩ Bát Nhã bên kinh chữ Hán là bao nhiêu quyển? Trong hệ chữ Hán là 600 quyển Bát Nhã, mà lúc trước tôi ngồi tôi đọc muốn mù mắt. Đọc 600 quyển đó rồi thì mới thấy cái cô đọng lại kinh Bát Nhã, bây giờ gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Thì chữ Tâm Kinh đó quý vị dịch sao? Dịch sao cho ổn? Có người dịch là kinh ruột. Cái đó nó hơi quá đáng. Bởi vì trong 600 quyển Bát Nhã đó đó thì bài kinh này là rút hết cái trọng tâm để cô đọng lại. Thì như vậy, như con người mình, quả tim nó nằm ở giữa, nó cung cấp máu khắp châu thân trên dưới, thì chữ tâm nó là tim. Bây giờ nói ruột cái trật lất Ruột đâu có cung cấp được. Chính tim là cái chỗ cung cấp được máu trở lên đầu xuống chân, cho nên chỉ tâm là cái, nếu dịch là tim thôi, là quả tim của 600 quyển Bát Nhã. Cái này nó cái ruột thì tôi chịu thua. Vậy đó, cho nên mình nghe mình hiểu phải tìm cho thấu đáo, chứ còn nghe đâu khen đó hoặc chê đó thì nó không đúng đó. Như vậy thì cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, tôi nói thêm cho quý vị nhớ, năm 1968 mùa an cư tháng 7, mà năm đó tháng 7 nhuần, ngày 21 tháng 7 nhuần á, thì tôi ngồi thiền cũng buổi khuya, tôi sáng được cái lý sắc không bất nhị, tức là sắc không không hai, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Tôi sáng được cái lý đó thì tôi mới ra tôi vui mừng 3 ngày. Thì sau đó tôi dở tạng kinh ra tôi đọc, nhất là những bài kinh nói về thiền, thì đọc tôi thấy tôi hiểu. Thấy tôi hiểu không khó như hồi xưa nữa, thì tôi hài lòng. Ngang đây mình dạy tôi thiền được, mình có duyên với thiền, cho nên rồi tôi mới mở cửa ra để mà lập tu viện chân không, để mà dạy tăng ni tu thiền. Nhưng mà tôi chỉ mới được có cái sắc không bất nhị thôi.